Lạy chân Phật, mà bạch Phật rằng, con nhớ ở thở xa xưa, trải qua hàng xa kiếp, có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Thanh, chỉ bài cho Bồ Tát cái bản giác diệu minh, tức là cái giác mà sẵn có, nhiệm màu sáng suốt, quán nơi cái thế giới này và ở thân chúng sanh đều là cái vọng duyên, tức là đều do cái sức gió vọng viên mà nó chuyển. Tức là đây là quán cái thế giới này và thân chúng sanh đó, đều là do cái sức gió vọng duyên đó nó chuyển, thì con khi ấy mới quán cái giới tức là không gian nó đứng yên, quán thế là nó động dời, tất nhiên là thời gian thì nó thay đổi, quán cái cử động của thân, rồi quán động niệm của tâm, các cái thứ động đó không có hai, không có sai khác, thì khi ấy con mới giác rõ cái tánh của mọi thứ động này, nó đến là không từ đâu, nó đi cũng không có chỗ đến. Mười phương chúng sanh điên đảo như là vi trần á, đồng một cái hư vọng, như thế cho đến nơi cõi Tam Thiên Đại Thiên thì có bao nhiêu chúng sanh mà ở trong một cái thế giới đó thì cũng giống như là cả trăm con muỗi mồng mà đựng trong một cái món đồ, cũng như là cái bình nhỏ chẳng hạn, thì trong đó nó kêu do rối rít ở trong một cái phản gan tắc đó, nó gây thành cái sự nghe là ồn náo lăng xăng. Thì con gặp Phật chưa bao lâu liền nghe là được vô sanh nhẫn, bây giờ tâm mở suốt bèn thấy cái cõi Phật bất động ở phương đông, làm vị pháp viên tử, phụng thờ mười phương chư Phật, thân tâm phát sáng rỗng suốt vô ngại. Phật hỏi về viên thông thì con do quán sát cái sức gió nó không có nưa chỗ nương tựa, ngộ được tâm bồ đề, vào tâm ở địa, tức là vào chánh định, hợp với mười phương Phật truyền một cái diệu tâm, đây là bậc nhất. Tức là đây là ngày Lưu Ly Quang, ngày quán về cái phong đại, thì quán phong đại này ngày quán sao, tức là đây là ngày trước là ngày kể, coi như không phải là ngày mới đây, mà từ xa xưa, coi như là trải hàng xa kiếp mà gặp Đức Phật ra đời, thì Đức Phật đây tên là Vô Lượng Thanh. Vô Lượng Thanh tức là cái âm thanh hay là cái tiếng nó vô lượng, không có kể hết. Thì Đức Phật nó mới dạy, chỉ bài cho Bồ Tát đó cái bản giác diệu minh, thì nương theo đó để mà trở về. Cho nên là quán đây là quán cái sức gió động chuyển từ thế giới cho đến thân mình đó, đều là do cái sức gió động nó chuyển thôi. Thì cái gió trong gió ngoài cũng là gió đó. Còn mình bây giờ thì mình lại phân chia gió ngoài khác, còn gió trong khác. Cho nên chính cái chỗ phân chia đó mà tâm nó cũng thành sai khác. Đây là ngoài quán kỹ, gió trong gió ngoài là cũng gió, mà cái cốt căn bản là trở về cái bản giác diệu minh, cái đó mới là cái chỗ mà Phật khai thị. Cho mình nắm vững cái gốc đó thì nó không có lầm. Do đó cho nên đây ngày nó là ngày quán, coi như là những cái cử động của thân, rồi động niệm của tâm, thì nó cũng là một cái động thôi, cho nên mọi cái động đó cũng không có sai khác, đó là giết cái niệm mà sai biệt. Như vậy thì quán cho kỹ rồi thì mọi thứ động đó đến không từ đâu mà đi cũng không chỗ đến. Như vậy cái tánh động không từ đâu đến mà cũng đi cũng không có chỗ tới, thì ngay đó là lặng lẽ chứ gì. Người ta quán không có chỗ nào, không có chỗ nào gốc gác nó tới, rồi đi cũng không có chỗ đến, thì ngay đó là lặng lẽ. Cho nên đó là cái khéo quán, cho nên là quán kỹ, nghĩa là rõ thấu được đây là ngày mới nói rằng mọi cái coi như là điên đảo của chúng sanh nhiều vô số như vi trần đó thì cũng là một cái thứ hư vọng đó thôi. Thì cái động này cũng là cái hư vọng, mà cho nên ngài mới ví dụ như là một cả trăm con mũi mồng mà đựng trong cái món đồ nhỏ rồi nó kêu dối trích vậy thôi, nó không có thật. Thì ngay đó mà khéo thì chứng được vô sanh nhẫn, thì thấy được cõi Phật bất động ở phương Đông. Tức là sao? Đây là rõ thấu được cái tướng động ở trong, tướng động ở ngoài đó, không? Cũng là một cái động thôi, mà rõ một cách rành rẽ, không có lầm lẫn, không có một chút nghĩa là mê mờ đó. Thì như vậy, cái mà biết rõ mọi thứ động đó, thì chính nó có động hay không? Không, nghĩa là mọi cái kia thì nó cái động ở trong, cái động ở ngoài, động cũng đều là một tướng động hết. Mà còn cái gì mà nó nhận biết rõ hết mọi thứ động đó? Nếu mà nó cũng động như mấy kia thì làm sao nó biết rõ hết mọi cái thứ động kia? Cho nên khéo soi trở lại cái đó thì sẽ thấy được cái chỗ mà ngài gọi là Đức Phật Như Lai, nghĩa là vô lượng thanh chỉ bày cho Bồ Tát cái bản giác diệu mình. Mọi cái đều động hết, mà đây mình nhận rõ mọi thứ động đó thì ngay đó là cái gì? Thì chỗ đó là chỗ để mà mình chứng ngộ viên thông. Cái động á, đâu có thể động đến chỗ đó được. Cho nên là khéo quán như vậy đó, thì từ đó nó vào được viên thông. Cho nên ở đây, cuối cùng thì ngài mới nói rằng là do cái hỏi về viên thông, thì do ngài là quán sát cái sức gió nó không có nương tựa. Ngay là cái sức gió nó không có chỗ nương tựa, ngộ được tâm Bồ Đề. Thì ngay cái gió lại ngộ trở lại tâm Bồ Đề vào chánh định, thì mới hợp với mười phương chư Phật truyền một cái diệu tâm. Thì mười phương chư Phật truyền một cái diệu tâm, thì diệu tâm đó là cái diệu tâm gì? Những cái chỗ này là những chỗ là mình phải học, mà học qua chữ nghĩa đó. Chứ còn nghe nói Phật, mười phương chư Phật truyền một diệu tâm, giờ cứ hiểu diệu tâm đó là cái tâm nhiệm màu, tâm sáng suốt nhiệm màu, nhưng mà không biết cái gì là diệu tâm, thì cái đó cũng là chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây là phải rõ. Vậy thì mười phương chư Phật truyền một cái diệu tâm, thì diệu tâm đó là gì? Nói cho rõ hơn, tức là ngay trong cái động mà chưa từng động đó thôi, đó là cái diệu tâm đó. Ngay trong mỗi tướng động đó mà nó chưa từng động, thì cái này ai không có. Cho nên nhận được cái chỗ đó là trở về cái chân thật, đó là chỗ để mà chứng viên thông. Đó là từ cái phong đại mà chứng viên thông.